Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc kể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc kể hội tu luyện có tiêu đề Con đường tu luyện Đại Pháp, thần tích triển hiện khi tâm chính. Bài viết của Liên Mai, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 24 tháng 2 năm 2023. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, hay còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, từ năm 1996. Khi thỉnh được sách Đại Pháp về nhà, tôi không biết phải làm sao. Tôi muốn đọc cuốn sách, nhưng lại không biết chữ. Do vậy, con gái tôi đã dạy tôi đọc. Sư phụ cũng đã khai sáng trí huệ cho tôi. Trong vòng chưa đầy một năm, tôi đã có thể tự đọc tất cả các kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từng bị đau vùng thắt lưng, đau đầu và bị chứng ợ nóng. Không lâu sau, khi tôi bước vào tu luyện, tất cả những triệu chứng đeo bám tôi trong nhiều năm đã hoàn toàn biến mất. Cả gia đình tôi đã được chứng kiến điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Một phép màu khác đã đến với tôi vào mùa thu năm 1997. Khi tôi đang cho ngựa uống nước, con ngựa bỗng hoảng sợ chồm lên người tôi cùng cỗ xe. Chồng tôi hoảng sợ đến ngây người, nhưng tôi không mảy may bị thương. Tôi cảm động đến rơi nước mắt và cảm tạ sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo hộ tôi. Câu chuyện này đã nhanh chóng lan truyền trong làng chúng tôi. Mọi người đều ca ngợi Đại Pháp. Gia đình tôi càng thêm ủng hộ tôi tu luyện. 1. Đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng. Lần đầu tiên đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, tôi mang theo một cuốn hồng ngâm. Tôi bị bắt ở quảng trường Thiên An Môn. Trong lúc chờ đợi để được đưa trở lại quê nhà, cảnh sát đã cố gắng lấy đi cuốn sách của tôi. Vì tôi chống cự, nên bị họ còng tay vào chiếc ghế băng. Trở lại đồn cảnh sát địa phương, tôi bị cảnh sát trưởng thẩm vấn. Khi tôi kiên định nói rằng tôi sẽ tiếp tục tu luyện, hắn đã tát tôi rất mạnh, khiến tai tôi ù đi. Tôi bị nhốt 15 ngày. Người nhà tôi đi cùng cán bộ thôn đến đưa tôi về nhà. Gia đình tôi phải trả 200 nhân dân tệ để bảo lãnh cho tôi. Trên đường về, cán bộ thôn trách tôi đã gây rắc rối cho gia đình. Tôi nói với ông ấy rằng, nhờ tu luyện, mọi bệnh tật của tôi đều đã khỏi. Ruộng hoa màu của tôi không sao, trong khi mọi đồng ruộng khác đều đổ rạp do gió lớn. Tất cả đều là nhờ Đại Pháp. Người cán bộ thôn có vẻ hoài nghi, nhưng không nói thêm lời nào. Tôi quyết định đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lần thứ hai, khi truyền hình cả ngày phát những lời vu khống, dối trá về Đại Pháp. Tôi bị bắt khi đang luyện công trên cầu Kim Thủy, đối diện với quảng trường Thiên An Môn, và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức một năm. Vì không chịu chuyển hóa, tôi bị cưỡng bức lao động khổ sai trong nhiều giờ. Tôi bị cấm sử dụng nhà vệ sinh và không được ngủ. Với sự bảo hộ của sư phụ, sau một năm bị tra tấn, tôi vẫn sống sót và trở về nhà an toàn. Nhưng cảnh sát địa phương thường xuyên đến sách nhiễu tôi. Để tránh bị quấy rối, tôi phải lưu lạc đến một thành phố khác và tìm việc làm. Sau một thời gian, tôi quyết định lại đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Trên đường đến Bắc Kinh lần thứ ba, tôi phải đổi tàu ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, và bị lạc ở đó. Một cô bé đã giúp tôi. Cô ấy đưa tôi đến tận cổng thành, và tôi đã đến Bắc Kinh mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Trên quảng trường Thiên An Môn, tôi mở biểu ngữ và hô lớn: Sư phụ Lý vô tội! Pháp Luân Đại Pháp vô tội! Tiếng hô lớn này đã bị kìm nén trong tôi từ rất lâu rồi. Tôi bị đánh và và bị đưa đến đồn cảnh sát Tiền Môn. Trên đường đi, tôi vẫn hô lớn: Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Nhiều học viên khác cũng bị giam tại đồn cảnh sát Tiền Môn. Chúng tôi cùng nhau đọc luận ngữ. Ban đêm, tôi bị đưa đến một nơi rất xa để thẩm vấn. Cảnh sát đã sốc điện tôi bằng dùi cui điện khi tôi không trả lời các câu hỏi của họ. Những vết sẹo do bị sốc điện ngày ấy đến giờ vẫn còn trên cánh tay tôi. Tôi bị đưa trở lại đồn cảnh sát địa phương và bị giam ở đó 17 ngày. Sau đó, bị kết án 2 năm trong trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử. Tôi nói với các đồng tu trong trại lao động rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không nên từ bỏ đại pháp. Tôi bị bịt miệng và đánh đập trong văn phòng của đội trưởng. Họ không thể buộc tôi từ bỏ đại pháp. Khi họ yêu cầu tôi phải nộp bản báo cáo tư tưởng, tôi viết: Tôi không làm gì sai khi tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn để trở thành một người tốt. Với chính niệm mạnh mẽ, sư phụ đã giúp tôi. Vài ngày sau, trại lao động báo gia đình tôi đến đưa tôi về. Tôi không thể tin đó là sự thật. Một lần nữa, tôi lại được chứng kiến sự vĩ đại của sư phụ. Tôi cảm tạ sự từ bi của sư phụ từ tận đáy lòng. 2. Tinh tấn tu luyện. Với sự gia trì của sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu, năm 2014, tôi bắt đầu in tài liệu đại pháp tại nhà. Tôi cũng thành lập một nhóm học pháp tại nhà mình. Bất kể nắng hay mưa, tôi vẫn thường kỳ giao sách đại pháp và ảnh của sư phụ cho các đồng tu. Tôi thường đi lại hàng trăm dặm để giao tài liệu. Để làm tốt ba việc, tôi luôn ghi nhớ những lời dạy của sư phụ và tin tưởng vững chắc vào sư phụ và đại pháp. Tôi không ngừng loại bỏ chấp trước, đề cao tâm tính và bước đi trên con đường do sư phụ an bài. 3. Loại bỏ tâm sợ hãi trong tu luyện. Tôi phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người ở chợ làng. Lúc đầu, tôi chỉ phát được vài bản vì còn rụt rè. Để vượt qua sợ hãi, tôi liên tục nhẩm bài thơ trong hầm ngâm của sư phụ. Nhĩ hữu phạ, tha tự trảo, niệm nhất chính, ác tự khoa, tu luyện nhân, trang trước pháp, phát chính niệm, lạn quỷ tạc, thần tại thế, chứng thực pháp, trích, phạ xá, hồng ngâm hai. Tạm dịch, chư vị sợ, nó sẽ bắt, niệm được chính, ác sẽ gục, người tu luyện, chứa đựng pháp, phát chính niệm, lạn quỷ nổ, thần tại thế, chứng thực pháp, trích, sợ chi, hồng ngâm hai. Tôi phát chính niệm mạnh mẽ hơn để thanh lý tà ác đang đe dọa tôi. Chính niệm càng mạnh, tâm sợ hãi càng yếu đi. Sau đó, tôi đã mang hàng ngàn tài liệu giảng chân tướng ra khu chợ. Hai nhân viên cảnh sát đến nhà sách nhiễu tôi, nhưng tôi không hề sợ hãi. Tôi nói chuyện với họ một cách nhã nhặn và mời họ bỏng ngô. Họ nói tôi tốt bụng và hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Khi biết tôi 67 tuổi, họ nói tôi trông giống như đang ở độ tuổi 50. Cảnh sát muốn quay video căn phòng của tôi. Tôi đã giảng chân tướng, khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và họ đã thức tỉnh. 4. Thanh lý nghiệp bệnh trong 6 ngày. Ngày 16 tháng 1 năm 2022, khi đang in tài liệu giảng chân tướng, tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Tôi đã từng bị đau vùng thắt lưng và bụng dưới. Tôi biết đó là can nhiễu. Tôi phủ nhận cựu thế lực và phát chính niệm để tiêu trừ chúng. Đến ngày 22 tháng 1, mọi triệu chứng bệnh đều biến mất. Sau 6 ngày tiêu trừ nghiệp bệnh, tôi đã nhận thức sâu sắc hơn rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp miễn là tôi đi đúng đường. 5. Vượt qua khó nạn. Vài ngày trước Tết Trung Thu, năm 2021, tôi và các đồng tu ra ngoài giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người và bị bắt. Trong trại giam, tôi tiếp tục giảng chân tướng và 7 người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi được thả 12 ngày sau đó. Ngày 4 tháng 3 năm 2022, thành phố chúng tôi bị phong tỏa do đại dịch. Nhân viên phòng chống đại dịch mặc đồ trắng, có mặt ở khắp mọi nơi để theo dõi. Đó là ngày tôi phải làm tài liệu giảng chân tướng ở một điểm khác. Được sư phụ bảo hộ, tôi đã đến điểm sản xuất tài liệu và trở về nhà an toàn mà không bị chặn lại. Tôi vẫn không ngừng cứu người trong thời gian phong tỏa. Tôi phân phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong các khu cộng đồng nhỏ. Trong hơn 20 năm qua, tôi bị bắt 6 lần, lần nào cũng thoát khỏi ma nạn một cách an toàn nhờ tín tâm kiên định vào sư phụ và đại pháp. Từ một bà nội trợ thôn quê ít học trở thành một người tu luyện đại pháp, tôi đã có thể đọc tất cả các sách đại pháp và sử dụng máy tính để tải thông tin. Tôi cũng có thể tự in tài liệu. Với hầu hết mọi người, đó là điều không tưởng. Nếu không có đại pháp, tôi đã không thể làm được những việc như vậy. Trong những năm tu luyện này, có những niềm vui khi vượt qua khó nạn và cũng có cả những tiếc nuối. Tôi chân thành cảm tạ sư phụ từ bi vô lượng và các đồng tu với sự giúp đỡ vị tha của họ. Tôi cũng biết ơn sự cảm thông và hỗ trợ của người thân trong gia đình. Với thời gian ít ỏi còn lại, tôi phải hoàn thành thệ ước của mình và làm tốt 3 việc. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và trở về nhà cùng với sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Đi tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.